Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lư Sư Tử thực hiện trên đài truyền hình VNA TV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng mỗi lần. Chúng còn xin kính chào quý trì tôn đức tăng ni và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, với như thường lệ, chúng còn xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Minh Hóa, bề chủ Lư Sư Tử thuộc thành phố Rosemead, California.
A Di Đà Phật, kính chào quý vị.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì, chú xứ Lư Sơn Tự.
A Di Đà Phật, kính chào quý vị.
A Di Đà Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Tiên Nữ Hiền Nhân, chú xứ Lư Sơn Tự.
A Di Đà Phật, xin kính chào quý vị.
A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, chương trình chúng con hôm nay gồm có hai phần. Thứ nhất là phần thông báo Phật sự. Thứ hai là những trả lời những câu hỏi Phật Pháp. Thông báo Phật sự của Lư Sơn Tự. Triển lãm bộ sưu tập Một Vạn Xá Lợi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và các vị đại tử của Ngài. Từ thứ Bảy ngày 5 Tây tháng 9 cho đến hết ngày 7 tháng 9 năm 2015, tức là trong 3 ngày liên tiếp, được triển lãm Xá Lợi tại Lư Sơn Tự số 7509 Moon Drive thuộc thành phố Rosemead, California. Buổi triển lãm sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng cho đến 7 giờ tối trong 3 ngày nói trên. Vào cửa miễn phí. Để quý vị tiết kiệm thời giờ, quý vị có thể ghi danh trước ở trang nhà www.mahastupa.org/rsvp hoặc gọi điện phone cho cô Hiền nhé. Hiền Nhẫn số phone 626-280-8801, 626-280-8801. Đây là bộ sưu tập Xá Lợi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, được xem như là duy nhất có tại Hoa Kỳ và là những hiện vật thiêng liêng và quý báu được tôn kính trên toàn thế giới, bao gồm có Xá Lợi răng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Xá Lợi xương lấm tay của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Xá Lợi tóc của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Xá Lợi của 54 vị đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca, Xá Lợi của 13 vị nữ tu đầu tiên đã đạt đến mức độ tối cao của trí tuệ và tên tuổi đã được ghi trong kinh điển Phật giáo Đại Thừa, Xá Lợi của những vị trong Hoàng gia Phật. Mọi thắc mắc xin liên lạc với Sư Cô Hiền Nhẫn 626-280-8801. Xin đón tiếp quý vị trong 3 ngày liên tiếp, bắt đầu từ ngày 5 tháng 9 cho đến ngày 7 tháng 9 năm 2015, vào lúc 10 giờ sáng và đến 7 giờ tối hàng ngày. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kế tiếp của chương trình, chúng tôi là trả lời những câu hỏi vấn đáp của Phật tử. Câu hỏi thứ nhất là xin cô Hiền Nhẫn có thể đọc cho chúng con là đã email qua quý thầy cô, là câu hỏi thứ nhất là gì ạ?
Một thì Phật... hôm vừa rồi đó là mình có nói về cái sâu sám hối đó, thì có Phật tử người ta email tới hỏi một là Phật, họ muốn sám hối bằng chú Đại Bi thì trì như vậy có trừ được tội hay không, mà nếu mà xóa được tội đó thì mỗi một ngày cần phải trì bao nhiêu biến chú Đại Bi thì mới tốt.
Dạ mô Phật, như vậy là con sẽ nhờ tới sư phụ. Dạ vâng, xin Pháp Sư cho tôi con được biết. Dạ, như thế nào mô Phật?
À, được, trì chú Đại Bi thì rất là tốt. Như vậy được xóa rất nhiều tội. À, tội gì xóa cũng được, theo cái lý thuyết là xóa được. Thì theo cái Pháp là, thì quý vị tụng bao nhiêu biến chú Đại Bi là tốt bấy nhiêu. Vì có cái Pháp trong cái kinh đó, dạy rằng là quý vị mỗi ngày đó, cái này thầy khuyên quý vị làm như vậy, nhất là nhà có con cái đó, thì nên quỳ xuống buổi tối đó, quỳ xuống lại Ngài Quán Thêm Bồ Tát, xong rồi gia hạn mình quỳ xuống mình tụng chú Đại Bi năm biến, thì cái đó là cái pháp sám hối mà rất hữu hiệu để mà tụng, thì nó xóa rất được nhiều cái nghiệp chướng. Và nếu tụng mình nhiều hơn năm á thì càng tốt. Quý vị có thể năm hoặc là nhiều hơn nữa, tới 21 hoặc là tới chẳng hạn như lúc mà có muốn cầu, nhất là muốn cầu những cái chuyện đó, những cái, trong đó bao gồm cầu được xóa tội, thì quý vị tụng 21 biến còn tốt hơn nữa. rồi có thể tụng nhiều hơn nữa là tụng, chẳng hạn như ngày hôm nay chúng ta trong khán thính giả có một cái cô đó tới chùa tu vài tháng rồi, thì cô là trì một ngày 118 biến chú đã bi luôn, thì thể hiện trì ngài nói là ngài tiến hóa ngài giảng sao đó.
Thì ngài nói là trong cái kinh Đại Bi Tâm Đại Ni ngài giảng với 42 thủ nhãn đó, thì ngài tiến hóa có nói là nếu mỗi ngày mà tụng ai bất cứ ai tụng 108 biến trong 3 năm thì các tội đều tiêu hết. Và khi chết xuống Diêm Vương rất là kính nể, bởi vì cái người này trong 3 năm họ không có tạo tội mà lại họ tinh tấn họ tụng như vậy thì rất là được kính nể và những tội đều tiêu. Còn nếu mà nhưng mà theo ý tôi cái pháp nó như vậy, nhưng mà tùy theo cái giới cái người đó tụng, họ có giữ giới hay không, có giữ chặt giới hay không, có làm lành trong thời gian tụng hay không. Và thứ hai nữa là cái sức người đó, cái định tâm người đó có bằng cái người khác hay không. Cái pháp này nó như vậy, nhưng mà tùy theo cái căn cơ nghiệp báo của mỗi người thì cái tội xóa nhiều xóa ít khác nhau, chứ không phải ai cũng 100% giống nhau. Theo tôi nghĩ vậy.
Thì nói một cách giản dị đi, bạn nói một cách hơi mơ hồ một tí, giản dị mà cách nói cho nó dễ hiểu. Đó, cái vị tụng chú Đại Bi rất là tốt để mà xóa cái nghiệp, thì quý vị biết cái hiệu quả của chủ với cái việc tu hành quý vị với việc sự tụng niệm đó, nó càng hiệu quả nếu như quý vị càng ngày càng tụng, càng bớt tham lam, bớt sân si.
Một Phật.
Giảng dị như vậy.
Một Phật, cảm ơn Pháp Sư, cảm ơn Thầy. Con được đọc về chú Đại Bi. Cái chú Đại Bi đó do Ngài Tuyên Hóa, và Ngài Tuyên Hóa giảng giải. Có người hỏi với Ngài đó làm sao Ngài có thể giảng giải được cái chú Đại Bi. Ngài mới hỏi lại là quý vị tại sao quý vị không giảng giải được. Cho nên quý vị sẽ biết tôi tại sao tôi giảng giải được chú Đại Bi. Thì Ngài có trả lời là khi mà quý vị muốn tụng chú Đại Bi, quý vị phải tu theo là 42 cái thủ nhãn đó. 42 thủ nhãn đó như là chúng con được biết đó là tất cả đều do cái phương pháp trì giới thôi. Nhưng Ngài hiện trì với Pháp Sư vừa nói đó là đều phải bỏ qua cái tam độc, tham sân và si, và tức là giữ những cái giới lành. Khi mà chúng ta Ngài nói đó phải có 42 thủ nhãn đó thì người tụng chú Đại Bi nó mới có cái công năng có hiệu lực, như là người có đủ cả tay và chân. Nếu mà không có trì giới, không có tu theo 42 cái thủ nhãn đó, như là người mất tay hoặc mất chân thì không có thể có công năng một cách được hoàn mãn được. Cho nên Ngài vừa rồi cũng nói như là trong cái chú Đại Bi, nếu chúng ta mà tu có trì giới, có tu 42 thi thủ nhãn nữa mà lại tụng chú Đại Bi ngày 108 biến, không có bỏ ngày nào mà tụng liên tiếp trong 3 năm thì cái công năng đó nó sẽ vô cùng rộng lớn, nghiệp nào cũng được tiêu trừ cả. Và mô Phật, xin mời quý thầy cô. Và câu hỏi thứ hai là cô hay là sao cô có hỏi gì thêm không? Dạ. Cô hỏi gì thêm không bạn?
Dạ không, cái đó là câu hỏi của một Phật tử đó, thì chú Thiện Giác có thêm câu hỏi khác nữa
không? Dạ. Còn thưa quý thầy quý cô, có một Phật tử có hỏi là bây giờ muốn bố thí, cũng biết là đạo Phật mình cũng từ cái giai đoạn là cái bố thí là cái dễ nhất, nhưng mà không có tiền thì làm sao mà bố thí đó. Vâng, xin cái thầy cô cho rõ. Nhưng mà con thì có một cách thế này, con bảo nếu không có tiền cái tâm của mình là vô ý thí, cái là bố thí đừng có mang những cái phiền não cho người khác là cũng là tốt rồi, rồi thấy người ta bố thí rồi mình cứ hoan hỷ theo là công đức nâng ngang như nhau. Dạ vâng. Ví dụ như mang cái niềm vui, đừng có tạo sân si ra rồi mắng nhiếc lên nhau, thì cái đó là bố thí dễ nhất Phật cho thầy. Mang niềm an lạc cho người ta là cái không có tốn tiền gì cả. Vâng, thấy người ta bố thí với cái tầm hoan hỷ đó, mình hoan hỷ theo, thì theo con được biết đó là ngang nhau, phước đức ngang nhau.
Bố thí mà theo Đại Thừa thì có ba cái loại bố thí: bố thí tài, bố thí pháp và bố thí vô ý.
Mô Phật.
Thì cái Thiện Giác mới nói đó, làm có cái tâm mà không tham sân si ở mức thân an lạc thì gọi thuộc loại bố thí nào ha?
Dạ, tôi bố ý thí ạ. Giờ bây giờ là còn bố thí pháp, xin thầy cho biết.
Cái mà tâm mình an lạc mà mình giữ mình an lạc không phiền não thì cái loại bố thí gì? Và các con.
Con nghĩ cũng có một phần là bố thí pháp nữa. Là mình lấy cái thân ra để mà mình hành, để cho người ta học theo.
Đúng. Bố thí pháp người ta hiểu lầm là bố thí pháp là nói, Tôi nói là khi mà người ta không hiểu, mình đem pháp lên mình giảng, rồi giảng hiểu Phật pháp, hiểu cái giáo lý để mà người ta biết đường tu. Thiệt ra cái mà quan trọng nhất á, trong pháp thí á, là cái hành chứ không phải là cái lời nói. Các Đức Phật dạy học trò đó, như trong Kinh Cang đó, ngài dạy bằng thân giáo, và ngài đi sáng đứng dậy rửa miệng, súc miệng, rửa mặt, xong rồi ngồi thiền, xong rồi đắp y, đem bình bát đi khất thực, xong về ngồi ăn, xong rồi rửa bát, là cái đó là giảng pháp. Ngài mấy đệ tử thấy đó là hiểu, là đắc ngộ đạo ngay lập tức, không cần nói gì. Cái đó là pháp thí. Cái Phật giáo mình quan trọng nhất là cái thân giáo chứ không phải cái lời nói.
Thưa quý thầy cô, còn cũng có biết có Phật tử nói bây giờ không có thiền thì bố thí thôi, thì có phần nào thì bố thí phần đó nó cũng được. Như là con biết, như là một cái câu chuyện của một bà cụ già để mà cắt mái tóc của mình, rồi cúng dường ánh sáng cho chư Phật. Vâng, thì khi mà thực sự là bà ta rất nghèo lắm, nghèo thật là nghèo vậy, cắt mớ tóc ra thực sự không có đủ mua được chút xíu dầu nữa. Nhưng mà đây là cũng không có cái phước đức công đức của cái ông bán dầu. Ông bảo thôi, như vậy là cho tôi hùn vô với. Tức là ông cúng là hùn vô với bà ta. Dạ vâng, có thêm tí dầu vô. Thì khi mà bà ta cũng ngại ngùng là tại sao vì dầu ít quá, mà trong khi đó là vua chúa thì vâng mang tới rất là nhiều, rất nhiều. Thì bà ta đứng ở ngay một cái gốc cây xa xôi mới tắp ngọn dầu vậy. Khi mà xong cái buổi lễ cúng dường rồi thì Đức Phật Thích Ca mới nói với Ngài Mục Kiền Liên, ông hãy đi tắt hết tất cả các ngọn nến đi. Lúc này là Phật mới chỉ dạy. Thì khi mà tắt hết ngọn nến thì tất cả các ngọn nến nào đều có thể tắt hết, nhưng mà chỉ có ngọn nến của bà này là tại sao không có tắt được. Thì mà trong cái đó là lúc đó phải dùng thần thông mà cũng không có tắt được cái ngọn nến đó. Thì Đức Phật nói là người có phước đức công đức nhiều nhất chính là bà ta. Và mô Phật cũng là tất cả do tâm tạo. Kính thưa quý thầy cô, cũng là thời giờ đến nhanh quá đã hết rồi. Quý thầy cô xin đợi qua câu phần thứ hai. Xin quý vị đừng giờ máy, chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại của quý đại. A-di-đà-phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. Nói về việc bố thí thì chúng ta đã biết là có 3 phần, là bố thí pháp, rồi tài thí, vật thí, hoặc là bố ý thí, là mang lại niềm vui. Nhưng mà quý thầy đây cũng cho thiền giác được biết, chúng ta tới chùa làm công quả với cái tâm hoan hỷ. Thầy vừa hướng dẫn cho chúng ta là chúng ta bố thí bằng cái cách mà chúng ta tự tu học của mình, hoặc là phát cái bồ đề tâm nữa để thành Phật, đó là cái bố thí cao cả nhất. Dạ, mô Phật. Kính thưa quý thầy cô, nếu xong rồi thì chúng con xin được đưa qua cái câu hỏi thứ hai mà đã email cho chùa. Xin mời cô cho biết ạ, mô Phật.
Cái này thật ra là không có phải là câu hỏi mà là một cái đóng góp ý kiến của khán giả. Thì vừa rồi đó, khán giả coi chương trình của mình thì họ có đóng góp là nói là chú Thiện Giác gọi Hiền Nhẫn là cô xưng con thì có vẻ là không có được phù hợp lắm. Là cái lý do là Hiền Nhẫn quá trẻ thì chỉ đáng tuổi con tuổi cháu của chú Thiện Giác thôi, thì không có được như vậy. Cái lý do thứ hai đó thì chú nói là các thầy các cô đó không có thể nào mà cạo cái đầu, mặc cái bộ áo vô rồi tự xưng mình là thầy là cô, thì cái đó là không có được. Thì phải làm sao thì xem thử coi mình đã tu chứng được cái gì hay chưa, mình có xứng đáng được hay không. Chứ còn cái bộ quần áo thì không có làm thay đổi được cái gì hết. Thì cái đó là đóng góp của khán giả, họ muốn mình phải sửa đổi lại cái cách xưng hô.
Anh Thiện Giác nghĩ sao?
Dạ, mô Phật, xin con đây là phần của Phật tử của chúng con. Chúng con xin được mạng phép cho ý kiến trước. Dạ, kính thưa quý bác, quý Phật tử. Dạ, thưa Thiện Giác thì nghĩ thế này. Đây là cái truyền thừa của chư Phật, là các ngài đã mặc cái áo cà sa đó là sứ giả của Như Lai. Vâng, đây là sứ giả của Như Lai, cho nên đã có một quá trình tu tập, cho nên mới khoác ra cái áo vàng như thế này. Còn chúng con đây đó là phần hậu học, cho nên nó phải có cái sự tôn kính với nhau. Chúng con tôn xưng là con với cái ngài, là con với Tam Bảo. Nó không có chi mà con thấy nó là quá đáng đâu, thưa tất cả các cô các bác. Được, vâng. Với thứ hai nữa là mình không có cái tự ngã trong đó. Thực sự đó là thưa quý thầy với cô, ngay cả những người bạn của con đây cũng rất trẻ tuổi, đầu tiên là cũng đi tu học với tụi con, rồi sau đó một cái là xuất gia, có thể thua tụi con tới 15-20 tuổi. Nhưng mà khi vừa mới mặc cái áo cà sa lên thầy, con vẫn hoan hỷ và con cung kính, con xưng là thầy là cô, con đều là xưng như vậy cả. Mà con thấy xưng như vậy con thấy nó rất là vui vẻ bình thường, chứ không có cái gì là thưa cái bác, nó không có quá đáng đâu. Tới với cái tâm của thiền giác đó. Nhưng mà bên đạo khác cũng vậy, các cha thì cũng là làm cha rồi thì cũng xưng con. Dạ, đâu con thấy là như vậy thưa thầy.
Công chúa giáo cũng như vậy hả?
Dạ, cũng như vậy.
Giáo người ta cũng...
Dạ,
dạ, dạ, bên thiền chúa giáo là làm mấy người con chiên đó là đều phải xưng là cha với xưng với con.
Dạ. Dạ. Hình như là mẹ cô ha, mẹ hay bố cũng phải xưng là cha.
Cũng vẫn phải gọi bằng cha luôn.
Dạ vâng.
Đó tại vì bên đó đặc biệt bên thiên chúa giáo đó là khi đã đi tu rồi là cũng đoạn trừ cắt đứt với lại gia đình. Chỉ có bên tin lành á thì mục sư thì vẫn là có vợ có gia đình, chứ còn bên kia đó là hiếm khi nào về nhà lắm, trừ có cái trường hợp gì đặc biệt lắm mới được về nhà.
Mà tin lành có cha với có con
dạ, không,
với
mục
không
sư
bên tin lành mục sư thì khác
thì không có xưng cha, kết hợp với cái xã hội tây phương thì hơn dạ. Một tí với người dạ. Người không có tin không có tôn giáo hơn một tí
dạ. Chưa bên mục sư là khác, cũng như là cái phái múa đỏ phái múa vàng ở bên Tây Tạng đó thì đều là hai phái tu hết. Thì một bên là có gia đình và một bên phái vàng là không có gia đình. Dạ, dạ mô Phật.
Okay.
Dạ, dạ.
Thầy Hiền Trì nghĩ sao?
Thầy, theo con nghĩ thì anh Thiện Giác với cô Hiền Nhẫn mới nói vậy cũng đúng, nhưng mà theo khía cạnh con thấy đó, cái vị nữ hay nam mà xuất gia đó, người ta đã nằm ở trong cái tam bảo, mà tam bảo chẳng những cõi này mà tam bảo mười phương, thì cái người nào thấy tôn kính thì tự họ tôn kính, vậy thì họ dẹp bớt cái ngã của họ thì họ sẽ được phước báo cho chính họ. Chứ còn họ kêu cái ông thầy đó hay cô đó bằng cục đá hay cái gì thì người ta vẫn là người ta. Tại sao mình thấy cái tượng Phật hoặc tượng Chúa bằng xi măng, bằng gạch, bằng đá, bằng cổ mà mình xá mình lại để tỏ cái lòng tôn kính của mình, chứ cái tượng nó không mất miếng thịt nào hết, mất miếng sơn nào hết. Thành ra kêu sư cô đó, mình kêu con hay con là tỏ cái lòng tôn kính trong nghi thức tôn giáo như vậy thôi. Còn bản thân cái cô đó hay ông thầy đó làm không trúng thì tự người ta cái quả báo người ta, chứ không can gì đến mình. Theo con thấy như vậy.
Thế nó đúng, cái nó cũng đúng. Tại đời xưa lúc còn thật còn tại thế đó, mấy cái người ngoại đạo đó, người ta đâu có gọi là Đức Thế Tôn đâu, gọi là ê ông kia hoặc là ê bà la
môn, ê
là cô đàm, yeah. Chứ đâu có chuyện mà Đức Phật đâu, không có đức đâu, gọi là Phật là cao lắm. Thành ra đối với Đức Phật những chuyện đó, đối Phật đâu có cái Phật, Đức Phật đâu có chấp danh đâu, chấp tướng đâu. Thành ra đối với những cái người mà hiểu, người ta không có màng cái chuyện đó. Thành cái bác đó, cái người gọi đó mà cũng có lý, là về cái thế gian pháp như vậy nó hơi quá lố một tí, nó mất cái tôn ti trật tự của cái xã hội này. Tại vì cái xã hội này dù sao mình phải biết tôn trọng cái kính lão đắc thọ, mà cái đó là cái truyền thống và trong cái Phật giáo nó cũng có. Nhưng đều cái mà phải hiểu rằng là cái vấn đề là cái sự xưng hô này là không phải cho quý thầy quý cô, không phải xưng hô cho Đức Phật Bồ Tát, mà cái xưng hô này là để cho quý vị. Tại sao vậy? Tại sao vậy các con?
Thầy chỉ bình thường á, cá nhân mình bất cứ người nào già trẻ gì mình cũng thấy cái ta của mình rất là lớn. Mình muốn cái gì cũng vậy, nhưng mà đạo Phật thì đi ngược lại là dạy cho mình thấy cái ta nó không có lớn, nhờ cái ta nó là giả vọng quyển. Nên mình từ từ mình dẹp đi, chính cái đó nó gây phiền não cho mình, cho nên mình càng xuống nhỏ chừng nào thì mình càng ít phiền não chừng nấy. Thành ra kêu như vậy để cho tập cái bản ngã mình bớt đi. Chứ thật sự cái kêu sư cô đó hay là ông thầy đó, mình xưng con đó, chẳng qua là để cho chính mình đó, chứ không phải cho cái người kia đâu. Mình chửi người ta cũng vậy, mà mình cho người khen người ta cũng không mất kilo nào hết á. Nhưng mà cho chính mình. Và cái đó là một cái trật tự trong tôn giáo thì phải như vậy thôi. Và thứ hai theo con nghĩ cũng đúng là một cái người mà bỏ tất cả gia đình đi tu, bỏ tất giữ năm cái giới đó, một giới nhiều khi mình trước khi mình đi tu mình làm còn không được. Thành ra cái đó là người ta làm không biết được bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm, mà người ta xuất gia được, người ta làm như vậy thì mình kính, mình có cái phước. Còn thí dụ người ta không giữ được, người ta ra đời chuyện của người ta, hoặc là ta ở trong trong đạo mà ta phạm giới, cái chuyện đó của cá nhân người ta. Mình giữ cái tâm mình trong sáng thì mình hưởng, mình làm cái nào mình hưởng cái đấy trong tâm mình á.
Có lý. Vì chứ truyền thống mà người thế gian người ta kính lão đắc thọ là tại vì lý do thầy nghĩ chắc là tại vì tôn trọng cái trí huệ, cái kinh nghiệm, cái trí huệ của cái người lớn tuổi và cái đạo đức người lớn tuổi. Có như vậy thì theo cái truyền thống đó thì nó cũng tương ứng với truyền thống trong tôn Phật giáo chúng ta. À, thiệt ra quý vị có sự tôn kính với các thầy cô, quý vị thiệt ra tôn kính cái đạo đức và cái trí huệ của thầy cô, chứ đâu phải quý vị tôn kính cái tuổi đâu. Thành ra cái Phật giáo mà nó khác một tí.
Với hơn nữa xin quý vị khán giả cũng thấy như thế này. Dạ vâng, thực sự là những người theo đạo Phật như chúng con đó thì coi như không có thấy cái đó lại là nó đi ra ngược với cái cách xưng hô, hoặc là nói ra mà cái thầy thì không có tự thấy là xưng hô quý thầy quý cô, mà chúng con xưng là con, cái thầy mang cái lòng ngã mạn. Bằng chứng là có gì cứ nhìn vô trong đây thì thấy thầy trò rất là tôn trọng quý hóa lẫn nhau. Và vâng, cứ là trên cái tinh thần mặc dầu là có thầy có trò đây, nhưng mà thầy đôi lúc là khi xem trò giống như là bạn lớn như vậy rồi đó, cho nên dễ dàng để mà anh nói, chứ không bao giờ mà thầy có cái lòng ngã khi mà sinh ra như vậy, làm như cô như thế.
Còn phần thứ nhì nữa, bác thì bác nói là quý vị là mặc cái khoác cái áo lên thì đâu phải là có làm mình hơn người ta, cái đó đúng. Mình khoác áo lên, chúng tôi không tự dám nghĩ chúng tôi là hơn các người tại gia đâu. Cái pháp mình dù mình tu cũng có như vậy đâu. Nhưng đều á, ngược lại chúng tôi khi mà khoác cái áo này lên á, là mỗi ngày tự nhắc lấy như cái tỳ kheo đi, chúng tôi là tự nhắc lấy là mình là đại diện cho Tam Bảo, thì mình đã làm gì xứng đáng để làm đại diện cho Tam Bảo. Và đại diện Tam Bảo thì khi mà quý vị mà tôn kính dùng cái chữ con với xưng hô mà tôn kính với chúng tôi á, thì ra chúng tôi chỉ là thay mặt Tam Bảo để giúp quý vị tu cái pháp là cung kính cái Tam Bảo thôi. Tại sao như vậy? Cái này rất quan trọng nha. Cái người tu hành, người Phật tử phải hiểu, bên đại thừa phải hiểu rõ ràng như vậy đó. Mình tôn kính Tam Bảo, tôn kính mấy thầy cô, thiệt ra không phải tôn kính cái nhục thân này đâu, tôn kính một cái người mà quê mùa, một người là thiếu cái không có giàu như quý vị đâu, mà thiệt quý vị đang tỏ cái lòng tôn kính cho với Tam Bảo. Tại sao như vậy? Cái pháp mà trong Bồ Tát đạo đó, ai cũng nói rằng là tu đại thừa là tu bố thí ba la mật nọ. Thiệt ra quý vị biết không, cái trước khi quý vị có thể tu bố thí ba la mật thì quý vị phải làm một chuyện là cái gì, là lễ kính chư Phật. Đó là đại hạnh nguyện thứ nhất của Phổ Hiền Bồ Tát. Lễ kính chư Phật thì mỗi lần mà quý vị mà xưng biết kính trọng, biết đảnh lễ các thầy các cô, là quý vị đang, chúng tôi chỉ đại diện cho chư Phật Bồ Tát để giúp quý vị làm một chuyện đó thôi, để tu cái hành lễ kính chư Phật, thì như vậy mới có đủ phước mà tu tiếp vào đại thừa.
Tất cả coi như một phần tôn kính thì quý vị tăng thêm một phần phước đức, như là ngài Ấn Quang đại sư đã nói. Thưa quý vị, tôi xưa là cảm ơn tất cả các vị Phật tử để mà đặt cái câu hỏi ngày hôm nay. Thật ra là thưa quý thầy cô, chúng con thực sự là nếu mà trường hợp trước đây, nếu con chưa có vào Phật Pháp, chưa biết tu, thì cũng còn cũng như bác vừa rồi thôi, cũng đều có cái câu hỏi như vậy, nghi vấn như vậy. Mà hôm nay là một cái câu hỏi chung như thế, là xin coi như là thầy đã giải tỏa được cho tất cả các gia chúng con đã được rõ. Dạ thưa, thì giờ đã hết rồi. Xin kính chào quý vị khán thính giả, kính chúc quý vị thân tâm thường lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Nam mô A Di Đà Phật.